súc sinh, mà tất cả đó đều là Di Đà thị hiện. Thế thì không phải là biến hóa còn gì. Vậy thì Thất Bảo La Thuấn, Thất Bảo La Vắng, Thất Trùng La Thuấn, Thất Trùng Hàng Thọ gì đó đắng đắng đều là biến hóa tịnh độ, đều là tha thọ dụng. Như vậy thì cái cảnh giới mà tự thọ dụng của Di Đà thì đương nhiên là cảnh giới đó đâu có bao giờ liền ngại. Ngại đến đâu thì cái cảnh giới tự thọ dụng nó đến đó. Và đồng ngày tha hồ tự tại mà biến hóa ra cảnh giới tịnh độ, biến hóa ra những cảnh giới tịnh độ để chúng sinh được hưởng gọi là tha thọ dụng, tha thọ dụng tịnh độ. Thành đó là cái quan điểm thứ hai suy nghĩ như vậy, gọi là duy tâm tịnh độ mà tự tính Di Đà. Tâm biến tính cũng chỉ là một mà thôi. Cái thật tính của con người là chính là chân tâm. Thì cái thật tính đó là tính gì? Tính giác. Tính giác là thật tính. Tính giác nó còn gọi là Phật tính. Thì cái tính đó là thật tính của chúng sinh. Cho nên bản thể của chúng sinh tức là thật tính đó. Thì cái thật tính đó là bản thể, mà bản thể đó chính là tính chất Phật hay tính chất của giác ngộ. Thành ra tự tính nó chính là Phật đó vậy. Nó tự tính gì đã. Còn tình độ hay không là ở ngay chính nơi cái bản tâm của mình. Cho nên Ngài Triền Mộ Đại Sư tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông có nói rằng là nếu mà mình bỏ cái tâm tính này, mình cầu thành Phật, cầu tịnh độ gì đó, mà nếu mình thành Phật mà lại thành Phật ngoài cái tâm tư này của mình, vậy thì mình đâu có thành. Mình thành là phải là mọi thứ ở tứ đi mình biến thành. Ở đây khi mình thành mà lại thành ngoài cái mình, ngoài cái tâm của mình, ngoài cái gì, vậy thì Phật mà mình thành chẳng liên hệ đến tới mình. Thế đó là lời dạy của Ngài Triền Ngọ. Đó là tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông. Đó là cái quan điểm mà có thể nói là đặc biệt rằng là thiền tông hay chủ trương, hoặc là thuộc về vấn đề gọi là duy tâm tịnh độ từ tính Di Đà. Cho nên cảnh giới Di Đà như thế thì cảnh giới Di Đà là ở ngoài ở trong mình. Như thế thì hai cái quan điểm nói trên đó thì quan điểm nào chính xác hơn, là tịnh độ ở ngoài ở trong mình? Thế thì bây giờ để mà kết luận thì có thể nói rằng là đại đa số chứ không phải là tất cả liên tâm đều cho rằng là tịnh độ là nằm ngoài mình đâu. Tổ sư không có nhìn như vậy đâu. Đó. Tín đồ thì thấy như thế, nhưng mà tổ sư thì tôi vừa mới đơn cử như là Triền Ngộ Đại Sư hay là như Vĩnh Minh Diên Thọ là tổ thứ 6, là người mà được coi rằng là hóa thân của A Di Đà Phật. Là chủ trương mạnh mẽ vô cùng, chủ trương cái tinh thần mà gọi là tình độ không có, tình độ gọi là duy tâm, duy tâm. Thế nhưng không phải rằng là tại vì hai cái quan điểm đó đều bị những cái khuyết điểm là như thế này. Một cái quan điểm thứ nhất mà cho rằng là tình độ nằm ở bên ngoài mình á, thì cái quan điểm đó chỉ có lo cầu cái cảnh ở bên ngoài mà không có lo sửa tâm, tức là tâm sao xưa sao nay vậy, tức là cái tâm bất tịnh nó vẫn tồn tại, vẫn được nuôi dưỡng và bồi bổ nó mỗi ngày, và đồng thời chỉ bỏ ra một ít công phu trong mỗi ngày đó niệm Phật để cầu cái cõi ở bên ngoài mình, tức là cầu cảnh, trọng cảnh mà không trọng tâm, tâm coi thường, mà tâm và cảnh liên hệ với nhau chặt chẽ ghê lắm. Đó là cái quan điểm thứ nhất. Cho nên rất nhiều người tu tịnh độ miệng thì niệm Phật ghê lắm, nhưng mà tâm tư hay là ý tưởng hay là những cái gọi là bất tịnh ở trong tư tưởng thì không thay đổi. Và những điều đó có thể bị nhạo báng qua thế gian, tức là họ nói rằng là cầu Phật mà tâm xả. Thế nên cái quan điểm thứ hai á, là trình đốn mọi cái tâm